lịch trình phụng vụ lời Chúa cho 4 Chúa nhật mùa vọng, Chúa nhật 2 và 3 của mùa vọng là những bài phúc âm liên quan tới vai trò của tiền hô Gioan Tẩy Giả trong việc dọn đường Chúa đến. Phúc âm tuần trước Chúa nhật thứ 2 mùa vọng chỉ nói tới việc tiền hô Gioan Tẩy Giả xuất hiện để rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Vậy Chúa nhật thứ 3 mùa vọng tuần này, Thánh Kinh Luca viết gì về vị tiền hô Tẩy Giả này? Xin mời lắng động tâm hồn để đón nghe lời Chúa qua bài phúc âm Thánh Luca và cảm nhận những gì Thần Linh Chúa muốn nói với từng người chúng ta.
Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy." Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ân định cho các ngươi." Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình." Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi thì lấy nước mà rửa cho các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sấy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt." Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng trong dân chúng.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi suy niệm về nội dung các bài đọc giáo hội dùng trong Chúa Nhật thứ 3 mùa vọng, chúng ta cảm thấy phấn khởi, vui mừng và hy vọng. Vì những lời nhắc nhở được lặp đi lặp lại: "Hãy vui lên vì Chúa đã đến gần." Dù với tâm tư của những người Do Thái xa xưa hiểu được và tin vào những lời tiên đoán của các tiên tri, hiểu và tin vào những lời giải nghĩa của Thánh Gioan Tiền Hô, hay dù với tâm tư của những người sống trong xã hội tân tiến hôm nay, hiểu và tin vào những biến cố tuần hoàn của vũ trụ với những mốc thời gian rõ rệt, chúng ta đều vui mừng, cảm mến vì thực sự Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã phái gửi một người con yêu quý của Ngài tới cư ngụ và sống giữa chúng ta. Như người con đầu lòng rất ngoan thảo để quy tụ một đoàn em đông đảo, chuẩn bị gây dựng một đại gia đình trên thuận dưới hòa cho Thiên Chúa Cha khả kính khả ái. Giáo hội đã từng ngỡ ngàng so sánh và muốn cho mọi người hiểu biết và nhìn nhận rằng, dù công trình tạo dựng vũ trụ của Thiên Chúa thuở ban đầu đã rất diệu kỳ, nhưng công trình cứu độ của ba ngôi Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô kế tiếp còn diệu kỳ hơn nữa. Mượn tâm tình của giáo hội, chúng ta cùng tung hô: "Ôi ân tình Cha thật kỳ diệu, ôi ân phúc Cha thật khôn lường. Để cứu muôn dân lầm than nô lệ, Cha đã thí mạng một người con yêu dấu của mình." Đọc tiên tri Sophonia, chúng ta tìm thấy giữa những lời ngăm đe nghiêm thẳng vì những tội bất trung của các dân tộc cũng như các thành đô, lại có sự dung tha trìu mến đối với những kẻ hiền lành khiêm tốn. Niềm vui sướng cho lớp người này không chỉ tại được tha không bị đánh phạt, mà còn được hứa sẽ được sống với Ngài. Chúng ta hãy lắng nghe lại lời loan báo một cách phấn khởi vui mừng của vị tiên tri. Hãy hát lên hỡi con gái Sion, la thật to hỡi Israel dân Chúa. Hãy sung sướng vui lên Jerusalem với tất cả tấm lòng, vì Chúa đã bỏ qua không đánh phạt ngươi. Ngươi còn đuổi xa những kẻ thù ngươi nữa. Chính Chúa là vua Israel, sẽ ở với ngươi. Được Thiên Chúa đoái nhìn tới, được Thiên Chúa quan tâm đến và hứa hẹn, đó là một niềm vui chứa nhiều hy vọng. Niềm vui đó thực chắc chắn vì được phát xuất từ một tấm lòng người cha quyền thế và toàn năng. Niềm vui đó được thể hiện trong thời gian, nhưng bằng cách nào vẫn còn là một mầu nhiệm. Cho đến ngày Gioan Tiền Hô xuất hiện thì thi hành sứ mệnh rao giảng sự thống hối dọn đường, thì não trạng chung quần chúng đã mường tượng ra Đức Kitô, Đấng Thiên Sai, phải là nhân vật phi thường, và hơn thế nữa, một minh thần giáng thế. Những lần người ta chất vấn Gioan Tiền Hô xem ông có phải là Đức Kitô, Đấng Thiên Sai, và cả những lần Gioan Tiền Hô sai môn đệ mình chất vấn Chúa Giêsu xem Ngài có phải là Đấng Thiên Sai, đều chứng tỏ quần chúng có một sự hiểu biết và sự phân biệt nào đó về sứ mạng đặc biệt của vị Thiên Sai, mà vào thời điểm đó họ chưa nhận thấy được tỏ hiện. Tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa đọc giúp chúng ta biết chắc một điều là sứ mạng rao giảng sự thống hối ăn năn dọn đường của Gioan Tiền Hô rất thành công, đã gây được một sự đổi thay rất đáng kể giữa nhiều tầng lớp dân chúng thời đó. Sự thành công cốt yếu của bất cứ cuộc đàm đạo hay tiếp xúc nào đều định giá ở mức độ thuyết phục được khán thính giả thuận theo ý vấn đề được trình bày. Gioan Tiền Hô đã tạo được điều kiện để dân chúng sẵn sàng làm theo. Gioan đã rao giảng để quần chúng biết Đấng Thiên Sai đến sau ông thật là vĩ đại và quan trọng. Gioan không đáng hầu hạ, ngay cả cởi tháo dây giày cho Ngài. Vị Thiên Sai ấy sẽ làm những việc quan trọng là tẩy rửa tội khiên bằng chính Thánh Thần và lửa, chứ không chỉ bằng nước như ông đã làm. Vị Thiên Sai đó đã xuất hiện như con chiên gánh tội trần gian, Ngài đang đến gần. Gioan tạo được sự nô nức giữa quần chúng, ai cũng muốn đổi mới, đáp ứng những điều mà Gioan khuyên dạy để xứng đáng đón tiếp và gặp gỡ Đấng Thiên Sai. Thưa Thầy, tôi phải làm gì? Lời van xin chân thành đó chính là hoa trái cụ thể cho sứ mạng dọn đường của Gioan. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hàng năm được cử hành kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh, biến cố Ngài nhập thể, giáng thế và cư ngụ giữa chúng ta. Ngài lập công chuộc tội chúng ta. Nếu mỗi người chúng ta có được một tâm thức tương tựa, sự nô nức khát mong gặp Chúa và muốn xoay sở cuộc sống sao cho hợp ý Chúa, thì mỗi mùa phụng vụ là mỗi mùa tiến đức của mỗi người chúng ta. Mùa vọng, mùa Giáng sinh chính là thời gian vui và đầy phấn khởi. Kính chúc quý ông bà và anh chị em vui niềm vui của mùa Giáng sinh.
Chúng con xin cảm ơn cha Nguyễn Huy Chương, dòng Đồng Công, nguyên chủ bút Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ. Trong bài phúc âm Chúa Nhật thứ hai mùa vọng tuần trước, Tiền Hô Gioan Tẩy Giả dựa vào lời của tiên tri Isaiah kêu gọi một cách thiết tha: hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa vọng tuần này, Gioan Tiền Hô đã áp dụng những gì Ngài đã kêu gọi trước đó vào từng trường hợp của các giới người trong xã hội Do Thái bấy giờ. Tất cả quần chúng nói chung và cách riêng thành phần thu thuế và binh lính, hai loại người đặc biệt này theo đuổi một cái nghề có vẻ ngang trái trong xã hội Do Thái thời bấy giờ đang bị đế quốc Roma đô hộ. Đối với dân chúng, Tiền Hô Gioan kêu gọi phải chia cơm xẻ áo cho nhau, tức là đừng vị kỷ, cũng như khuyên họ hãy lấp đầy hố sâu tham lam và săn bằng đồi núi hoành hoang tự cao tự đại về những gì mình có, khinh bỉ cũng như xa lánh người nghèo, như trường hợp của nhà phú hộ đối xử với Lazaro. Đối với thành phần thu thuế, Ngài bảo họ đừng gian lận, tức sống một cách ngay thẳng, liêm chính. Và đối với thành phần binh lính, Ngài khuyên họ đừng ức hiếp, đừng cáo gian, tức hãy sống đúng với sứ mệnh của mình là bảo vệ và bênh vực dân chúng. Tóm lại, đối với thành phần thu thuế, Ngài khuyên họ hãy uốn thẳng những hành vi quanh co bất chính của mình. Và đối với thành phần binh lính, hãy san bằng những cử chỉ gồ ghề hiếp đáp tác hại của họ.
Có tiếng kêu trong sa mạc, sửa đường thẳng lối để Chúa bước qua.
Có tiếng kêu trong sa mạc, trở về bên Chúa để nhận ơn tha thứ.
Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm vui Chúa cha. Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm hạnh phúc thiêng.